hảo sau khi ngày hôm qua thầy nói câu là tái sanh thì có diệu hảo tái giá, thì diệu hảo tự ái dùng dập rồi hết sức ra luôn. Thầy ủi đầu diệu hảo thì diệu hảo khóc như mưa luôn, vì cái tâm là giữa là tái sanh và tái giá nó tức quá luôn, thành ra quyết định tu luôn cho người ta biết mặt. Diệu hảo đâu cũng thấy đây 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 Diệu Hảo, đây 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 Diệu Hảo không khóc như mưa đó, quý vị thấy không, đây là chiến tàu hoàng hôn, chiến tàu cuối cùng. Nói giỡn thì không phải vậy, vì có tâm sự riêng là vì có một ông Mỹ muốn hỏi cưới, mà ông này là có tiền có bạc nữa, là nó giờ thì bấm quẻ thấy không, phải không? Đó cái câu đó. Ông có theo hoài mà ông Mỹ ông theo, thành ra là cứ hỏi hoài để giờ biết tình sao, nhưng mà tôi mới ngồi tôi bấm bấm cho nói rồi bắt đầu cạo khóc như mưa, vừa cạo mà vừa tiếc. Quý vị nào mà chuyến tàu hoàng hôn, chuyến tàu cuối cùng mà nó đi qua thế giới cực lạc á, thì đứng lên đây để chúng tôi chuẩn bị làm lễ truyền giới sơ cho quý vị. Tại vì hồi hôm tôi biết tôi đây tôi thấy ngủ đầy giống như tại bị nạn rồi đó, nên tôi không có nở đáng thức hồi vậy. Nhưng mà thầy cũng rất là tế nhị, thầy cho cái khen, thầy nói sao bây giờ tu năm thôi, thấy không, tu năm rồi mình suy nghĩ có được không được thì cái ngày đó ra đời thầy xả giới cho mà không ăn tội. Mà lúc đó thì mình thầy đánh cái email trên toàn thế giới là những người đệ tử này nè, nên chuyển đưa cô Diệu Thảo để trở lên xuất giá thì không cũng chứ lớn hơn, phải không? Thành Diệu Thảo nó dạng năm năm giờ cũng năm không em cái chưa năm đã chưa vũ á, đến năm năm đi rồi sau ra đám cưới lớn á, mình kêu tất cả những người cùng phá này nè về đưa chuyển, rồi cái tiền mà đám cưới á cũng lớn hơn. Chắc chắn trong này là cả 500 đến 1000 rồi, bây giờ 500 người mỗi bì thư tôi cộng lên 100 thôi, nhân lên được nhiêu rồi? 50.000, không có lỗ, tôi năm có được 50.000. Rồi.
Cô ơi, tu học để làm chi? Chay lạc tương rau có ích gì? Đời tươi đẹp lắm sao vội chán, thôi về sấy mộng với anh đi. Diệu Thảo sẽ trả lời thế này, thôi bây giờ không bắt Diệu Thảo đáp nhưng mà tôi đáp luôn. Anh ơi, tôi có tình yêu rất đậm đà, yêu đời yêu đạo cả non sông, tình ban rải trong hoàng vũ, chớ không phải chỉ yêu một mình anh. Nếu anh muốn được yêu thì trọng tâm tưởng phải xây chiều, đem tình ban rải cho nhân loại, sẽ gặp tình tối trong khối yêu bao.
Quý vị thấy việc sư thái chiêu kia, tâm sự của gì, tâm sự của gì còn sư thái. Những người nào mà còn vừa là tu giáo viên vừa là cư sĩ mà chưa bao giờ mà dự pháp hội lai của ngày hôm nay, rồi đưa tay lên, là đây là lần đầu tiên, rồi đưa tay xuống. Quý vị có ân hận mà khi vào đây để dự pháp tu không, có ân hận không? Ừ, rồi thấy không, đa số quý vị mới đi coi mặt ngày hôm nay tại coi băng coi dễ đấy không. Trong này thật ra chúng tôi tu có cái gì đừng có nghĩ rằng mình tu là mình phải cứng nhắc, mà thật ra đó đạo là lưu thông, đạo là con đường, mà con đường phải lưu thông, tức là con đường nó phải là trụ vào chỗ nào cũng kẹt hết, mình trụ vào một cái gì mình cũng đều là bệnh hết. Thành ra đối với thầy tâm chúng ta là quan hỷ bình thường. Bởi vậy cái tổ nói là đói thì ăn, mà khát thì uống, mà thì ngủ, mà vui thì cười, không biết là đúng trực gì, đúng không quý vị? Thoải mái nói với thầy cái đạo là lưu thông hả, mà thầy mà thầy có cái tên là thông là phải lưu thông chứ không có được là nhạc, phải không? Thằng đệ tử của thầy đó là phải có ngũ nhãn và lục thông, phải không? Phải có ngũ nhãn và lục thông, con mắt không kẹt vào cái gì hết, cái lỗ tai không kẹt vào cái gì hết, đó là thông, cái miệng không kẹt, và cái những cái đó đều là quyển hết, cái chữ tiếng chữ thề và tiếng niệm Phật cũng đều là nhân duyên, có phải không? Nhìn kỹ coi, tiếng khen tiếng chê cũng là nhân duyên, mà cái tối cao của thân này cũng nhân duyên, thì những cái hình thức quay nghi giả bộ màu mè ở ngoài là lột hết cho thầy đi. Chúng ta đã lột hết tất cả y áo rồi, còn bày giữ ra những cái này cái kia, thành ra cả đời tôi quý vị sẽ thấy rằng tôi không bao giờ trở thành hòa thượng mà mãi mãi vẫn là thượng tọa mới làm cái gì được. Mà lên hòa thượng rồi đó là phải có thị giả, phải có hàng nữa, là ngồi hàng rào trắng rồi vô gặp rồi dẫn vui không được, thành mãi mãi thầy không ai vẫn là thượng tọa thích không hơn. Rồi như vậy nó vui. Cái gì tu trong này tôi bảo đảm là cái gì rất là quan nghĩ, không khí nó vui. Nhưng mà khí á, chơi là chơi, mà khi mà làm ăn thiệt là làm ăn đàng hoàng, tụng kinh tới nơi tới chốn, tụng thật tình, tụng hết đi, cái gì hết thì tụng hết đi luôn, phải không? Lúc chơi là chơi, lúc nghĩa là làm lễ là làm lễ đàng hoàng. Rồi bây giờ còn một đứa bé ở đâu rồi? Ra đây, ra đây con, đi ra đây trình diện đi. Có lẽ là ngã mà nó thắng được cái giải nhà Hòa Vân, nghe nói là nhiều sao đu chê tái sanh, vậy đây có một sao đu chê mới đây. Đây 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 không đưa đây, đây đây một sao đu chê mới nhất. Con bao nhiêu tuổi, con mấy thâu bao nhiêu? Vì đêm đua chen này mới vừa tái sanh hơi mắc cỡ. Nhưng mà chuyện bây giờ là ngon rồi. Nó đòi á, có tại đòi cho sư ông, thành ra cái nó mới tuổi rồi. 5 tuổi thầy phá luật luôn, đúng là 7 tuổi nó được. Nhưng mà vì đây là sa đua chen, thành ra mình phải đua tiền. Tướng ngon quý vị. Cái đầu bự lắm. Bởi vậy hôm trước tôi đi cắt scan trong bệnh viện á, là bác sĩ nó kêu wow, cái đầu của tôi bự quá. Nước phá có cái đầu rồi chịu mặc cái y này nữa, trời ơi đẹp quá kìa. Rồi tức nữa là con cái đấu giải mà phải thuộc chú rồi nó mới thắng, chứ không được đâu, mới được là thắng cái tuổi thôi. Rồi kỳ này tôi thấy cái đứa bé dễ thương quá, dễ thương không? Cái gì này về ta hồi thằng này giết báo rồi nha. Đúng rồi, khi có gì dưới thì thu kinh lại đi, thu kinh lại. Quý vị ngồi đây chỗ nha, mình còn lễ chưa? Quý vị thu kinh xong rồi chúng ta im lặng để thầy truyền giới lại cho 12 vị hôm nay. Thật ra cái giới đàn đúng ra đó là ngày hôm qua thầy đã thỉnh tam vị Như Lai, Bổn Sư, Di Đà và Dược Sư, đồng thời 7 vị Bồ Tát là Quan Âm và Thế Chí, Địa Tạng, Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lạc, Thanh Tịnh Đại Hải. Chúng ta đã thỉnh 7 vị làm thượng tọa thích chứng. Thì hiện giờ các vị đó vẫn còn ở đây, tôi nói rõ cho quý vị. Quý vị bây giờ hồi qua tôi cho quý vị, trước khi tôi truyền giới quý vị chỉ mặc lên, rồi sau khi ăn cơm rồi tôi bắt quý vị tháo ra, rồi giải y rồi xuống ăn. Nhưng mà giờ nay, kể từ giờ phút này, trừ lúc quý vị đi vào nhà tàu, quý vị xả y nhà người bạn giữ. Còn ngoài ra y quý vị lúc nào cũng mang, áo hầu lúc nào cũng mặc. Đó là cái luật của người xuất gia, quý vị nhớ chưa? Không có được ly y bất ly thân. Kể từ giờ phút này, người nào mà ly cái y trừ lúc vô trong vệ sinh thì phải đứng đó nhờ người bạn nào cầm cái y của mình rồi mình đi vô. Tôi dặn cho quý vị, vì với nhiều vị chưa từng mặc y áo rồi lượn thộn, nhất là áo hậu, vô nhà cầu quý vị đi vệ sinh, quý vị dở ra, quý vị coi chừng có những cái giặt áo nó dính vào đây rồi chúng ta đi ra có những Phật tử các nơi họ nhìn vào. Bây giờ quý vị đang mang hình ảnh của Đức Phật đó quý vị, chứ không phải hình ảnh của một người cư sĩ. Thành ra những cái gì quý vị làm tốt thì nó tốt, mà những gì quý vị làm xấu là ảnh hưởng tới tăng đoàn. Tôi nói rõ là quý vị bây giờ là những sa di, những người xuất gia, dù một ngày cũng vậy. Tôi thí dụ ở trong quân đội ngày xưa, mấy ông còn tại chức một ngày mấy ông vẫn là lính, mấy ông còn xử lý một ngày cũng là lính. Cựu tổng thống Trần Văn Khương dù có một ngày làm tổng thống vẫn là tổng thống. Lúc đó ông có quyền ký định giấu biết ai không? Có. Thành ra chúng ta mặc áo Phật, cái phước đức của thầy Thông Lai ngày hôm nay mà làm cái gì tăng đoàn đề là do phước của Phật, do hộ của Phật. Thầy Thông Lai không thể nào dám để cái hình của thầy Thông Lai giống như bà vô thượng sư Thanh Hải để rồi kêu quý vị lên đây mà thọ giới. Thầy Thông Lai chỉ là nương theo di giáo của Phật, thấy rằng trong đời mạt pháp tội nặng phước mỏng, muốn xuất gia không dễ. Do đó thầy tạo cho quý vị một ngày một đêm, hai ngày một đêm, cho tới ba ngày, cho tới một tháng xuất gia. Là cái công đức này thầy đã đền ơn Phật, vì trong nhiều đời quý vị sẽ trở lại làm những chú tiểu mà như vậy, đã có 5 tuổi, 7 tuổi mà dám mặc đồ y. Quý vị nếu cái đứa nhỏ nó không có dũng tử bắt nó mặc bộ y rồi thức khuya dậy sớm, nó có làm được không quý vị? Dứt khoát là không. Hỏi ai là những vị tái sanh? Chính những vị đó thì tôi không biết họ là ai thôi, nhưng tôi biết chắc chắn rằng những đứa bé đó là những vị tái sanh. Và bây giờ quý vị lắng nghe, chúng tôi vừa nhận được một số tin của Phật tử thân tín nói rằng có một bọn xấu, họ sẽ mặc y áo y chang như chúng ta, họ đeo dây như chúng ta, và họ sẽ ngay cái ngày chúng ta đi ra ngày mai đi ra ngoài nước tổ Sài Gòn Westminster để hết thực và đi lại tri ân tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. Thì họ cho khoảng 5 người đến 10 người họ đi ra các tiệm nhà ăn mặn để ăn thịt uống rượu, và họ sẽ đi xin tiền ở các chỗ khác để mà làm phá hoại uy tín thầy online. Bữa nay online nó có thầy con, thầy tuyên bố với 50 người ta Hoa Kỳ, với các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử ở Âu Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Đông Nam Á và có Việt Nam, những người nào đã theo dõi thầy online không có chuyện đi xin tiền, không có chuyện đi cho đệ tử đi ăn thịt uống rượu và thầy thuốc. Tôi nói rõ bây giờ này, tôi cho biết là những cái dấu hiệu đặc biệt gì của tăng đoàn chúng tôi để bị nhận, nhưng mà tôi tuyên bố trên online rằng không có cái chuyện tăng đoàn chúng tôi đi ăn thịt uống rượu để phá hoại, không có chuyện tăng đoàn chúng tôi đi xin tiền, vì tôi đã hót trên mạng rồi. Tụi hacker của bọn xấu nó đã ăn cắp email chuột một lần, nó đánh một cái email là thầy Thông Lai đi vào pháp ở bên Spain đang bị mất tiền, yêu cầu gửi tiền đó có thể đi nhận. Tôi đã đánh một ngày sau, tôi đã đánh liền lên thông báo lên mạng, rồi sau đó cho một số người ở 50 chỗ ăn đều có đi quỹ xin tiền để dạy đồng của làng đây là tôi đã đánh cái hết lên rồi. Là những cái trò đó là những cái trò bẩn thỉu của chúng hết thôi, ai đã nghe rõ tôi chuyện nó không bao giờ có. Và tôi nói rõ ngày mai khi quý vị lên xe bus, tăng đoàn chúng tôi sẽ có một cái dấu hiệu đặc biệt mà lúc đó tôi sẽ tào ra tên y áo và diễn cho chúng tôi biết thôi. Thì người nào không có một cái dấu hiệu đặc biệt đó, người đó là tăng già đoàn giả và phá hoại hệ thống trường đồng nguyên và quỷ bán chánh pháp của Đức Phật. Quý vị nên nhớ rõ, tôi trân trọng thông báo đó là hành động của bọn cộng sản về những cái bọn phá hoại, muốn phá hoại đi những cái gì thầy Thông Lai đang trả ơn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nguyên nhân riêng đó chỉ ngày mai tôi muốn nói thôi, chứ giờ nói bây giờ nó lại làm nữa. Bắt đầu lên sở đó là tôi ấn cho dấu, tôi ấn cho dấu đó là nhường trong y áo con dấu đó là biết là tăng của thầy Thông Lai, còn không con dấu đó chỉ là cái bọn mà phá hoại thôi. Dạ. Bây giờ nghe, bây giờ con mình nghe cho nó nè. 12 tân giới tử sau cùng của giới đàn đệ nhãn lắng nghe đây. Các vị có nhân lành đời trước, quý vị vì đường xá xa xôi, phương tiện hiểm trở, cho nên tôi phương tiện xin ba vị Như Lai ở trong giới đàn đệ nhãn và bảy vị Bồ Tát làm bảy vị thượng tọa chứng minh sư.
xin tự bi hỷ xả cho quý vị sám hối, quý vị có lòng thành cho nên cho phương tiện. Nếu lần một cái đàn vừa xong chúng tôi không có điều lại, nhưng vì những người mua vé từ Seattle họ đi làm ra 6 giờ, họ nhìn đó họ lên máy bay bay tới đây là 10 giờ 8-9 giờ rồi, 9 giờ mấy rồi, chúng tôi phải đưa đón từ đây mấy tiếng, do đó chúng tôi phương tiện. Nhưng mà trong này những vị đi trễ đó ở Seattle có một cái công đức là chỉ có 6 vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vị Seattle đi trễ, mà nhờ đó chúng ta tạo điều kiện cho được 6 người nữa xuất gia, trong đó có 1 người xuất gia 1 năm, đó là công đức, có công về tội, với cái công đó là bù lại cái tội đi trễ, quý vị hiểu không? Cho mấy ông trạm có la. Bây giờ quý vị nói theo thầy: đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, điều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử xin sám hối. Rồi thật ra khi mà quý vị vừa tụng xong một thời lăng nghiêm là quý vị đã sám hối hết tất cả những cái tội rồi. Thành ra tuy là mấy người đi kể, nhưng mà họ lại được truyền tụng với đàn ngay sau cái thời lăng nghiêm thanh tịnh. Thành ra rất là đơn giản, nhưng mà bù lại tụi con đã thanh tịnh rồi. Thì bây giờ tôi truyền giới: chư Phật ba đời không bao giờ sát hại chúng sanh, do đó hôm nay con ma hình tướng Sa Môn đầu tròn áo dung làm tên Sa Di, tên Sa Di Ni, chúng con nguyện trọn đời không sát sanh. Quý vị có hiểu được không? Đó là giới thứ nhất: chư Phật trọn đời không trộm cướp, mà lúc nào cũng bố thí đầu mình tay chân bất thành thê tử, từ có cha của mẹ Phật thì ai sinh Phật không cho, chứ tất cả những cái vật ngoài thân thì Phật đều bố thí. Hôm nay làm Sa Di Sa Di Ni, giới thứ hai nguyện trọn đời không trộm cướp, quý vị có làm được hay không? Chư Phật trọn đời không dâm dục, do đó tại sao Đức Phật cấm không dâm dục? Vì dâm dục là cái nhân để đưa chúng ta vào luân hồi sanh tử. Trong những bài pháp sắp kế đây, tôi sẽ giảng cho quý vị nguyên nhân nào chúng ta sáng suốt mà chúng ta lại chui vào ở trong tử cung của người mẹ, chui vào trong tử cung của con bò, con chó, con heo để mà luân hồi sanh tử. Đó là cái nhân dâm dục. Quý vị có nương theo hạnh của Phật nguyện trọn đời không dâm dục trong thời gian quý vị 1 năm giữ giới, 3 ngày giữ giới, quý có làm được không? Chư Phật trọn đời không nói lời ác khẩu, lưỡng thiệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhưng để kết lại, lời nói nào của quý vị nói ra đem hạnh phúc cho người, đem hạnh phúc cho đời, lời nói được gọi là chán ngữ. Lời nói nào nói ra đem đau khổ cho người, đem đơn chối cho mình, lời nói đó được gọi là tà ngữ. Thí dụ một bà là già chồng, bà vào đây bà bị phát tu, bà biết quý vị chơi thân với con dâu, bà nhờ quý vị giữ chó mắng mèo, bà nhờ nhắn lại, nhưng mà về quý vị không nhắn, phải không? Thì quý vị không nhắn cái lỗi gì không làm, trời hứa là mắc tội nó lá. Nhưng mà đó là vì sao được kể là chán ngữ? Vì khi nói ra bà già chồng bà làm đau khổ con dâu, con dâu đau khổ là già chồng, và quý vị bị lôi ra lôi chối. Cho nên tôi nói tóm lại, lời nói nào nói ra đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho người, lời nói đã được kể là chán ngữ, giữ được không? Đó. Chư Phật trọn đời không uống rượu, xì ke, ma túy và các chất sai. Nhưng tại sao bây giờ lại Phật chế giới? Tôi nhớ rõ trong kinh điển, khi năm anh em Kiều Trần Như quy y với Phật, Phật chỉ nói thiện lai tỳ thu và không truyền một giới nào cả. Cái gì nhớ rõ? Vì lúc đó năm người đệ tử đầu tiên chưa có phạm một cái tội gì hết. Rồi từ từ mỗi một lần một trong tăng đoàn ngày càng lớn, mỗi một người phạm một tội bên thành âm thì Phật chế một giới cho trong tăng, và bên người nữ phạm một tội thì Phật chế một giới người nữ. Như vậy trải qua 49 năm đoàn pháp, mấy ông rất là dở phạm 250 lần, còn mấy bà giỏi hơn phạm tới 348 lần. Hiểu chưa? Lấy gì chúng ta cũng giỏi hơn. Rồi như vậy là tụi con không được uống rượu, vì uống rượu sẽ phá hủy cái trí huệ. Uống rượu sẽ làm mất tư cách. Một người sinh vào quốc tịch Hoa Kỳ mà uống rượu chạy xe có được dở hay không? Một người sinh về thế giới được làm thì cũng vậy, cũng không được. say sưa, nhậu nhẹt và xì ke ma túy. Rồi như thế giới là không uống rượu và các cái sai không. Rồi chư Phật trọn đời không nằm giường cao chiếu rộng, nhưng mà trong khóa tu này thầy bảo đảm chúng tôi đã over số giá tử, cho nên ai cũng tham gia làm đất, nhất là được con người hơn thì thầy nhé, thầy gửi và cũng phải gửi với đứa trong phòng thầy cũng làm biết đất hết. Như vậy là tụi con bảo đảm xây dựng được thế giới không nằm chiều cao chiếu rộng 100%, hiểu được không? Đứa nào cũng có chiều cao chiếu rộng. Thứ bảy, không ăn phi thời, có nghĩa là không ăn phi pháp. Phi thời có nghĩa là đúng thời đúng pháp. Thầy cho ăn ba bữa, tại sao? Vì ngày xưa Chư Tăng ăn mặn, mà cái bát của vị nhìn các sư thấy ra cái bát bự của vị, cái sư cũng biết điện cái bát bự lắm, nhưng không có không nhỏ đâu. Rồi ta này bữa ăn mặn mà ăn với ta bị nhục, không thấy con vật nó chết vì mình, không nghe cái tiếng con vật nó chết vì mình, và không nghi cái con vật nó chết vì mình. Sau khi Phật sắp nhận Niết Bàn, ngày giảng trong kinh Niết Bàn, từ nay Như Lai cấm hành thì theo để tử ta và sa di đi không được ăn thịt nữa. Do đó chúng ta ăn chay thì nó thiếu chất, thì chúng ta ăn ba bữa. Lý do ban nhà biết nấu dư, nếu chú thầy không cho ăn buổi tối thì đem đổ của đàn na tín thí, mà ăn để đổ, ăn một nửa đổ một nửa, gọi là phi pháp. Mà phi pháp tức là phi thời, hiểu chưa quý vị? Như vậy không ăn phi thời tức là không phí phạm của đàn na tín thí. Thì con sẽ giữ cái giới là không ăn phi thời, không uống phi thời, uống nước dùng một nửa là ăn phi thời. Nhiều quý vị ăn đúng giờ ngọ nhưng mà ăn nửa dùng nửa kêu là ăn phi thời. Thành ra từ nay chúng ta là một cái bang xin tình nguyện có lòng đức vô lượng là đi lộn những chai nước mà họ uống được nhiều phân nữa, lộn không có gì hết, cứ một chai lên về đọc thầy Thông Lai thầy thưởng cho một đô, vì thầy Thông Lai sẽ lấy cái nước đó thầy uống, vì nước đó là nước cam lộ, tụi nó tu tụi tin lan nghiêm thích tri địa số ngồi thiền niệm Phật, rồi nó uống nhiều nữa thầy Thông Lai uống vô cái là uống càng ngày càng bự ra, tức là phước ngày càng lớn, mà uống càng bự ra là thành cái gì? Thành Phật Di Lặc. Thứ tám là không ca hát. Không ca hát nhưng mà ý này đó, thật ra đó quý vị có nghe là khi Đức Phật mà nhiều thiết sắc thiết pháp một cái bài pháp nào quan trọng thì chư thiên tấu nhạc trời để tác hát như Phật có không? Thì như vậy chúng ta mà cấm ca hát đây là hát nhạc trời hay là nhạc đời, nhạc là cái quý vị bây giờ diệm hảo đã sinh nghiệp sinh chữa sinh gia nó để tu được năm, nhưng mà thầy hát bản gì đó là cái tự nhiên nó là uống rượu tay chân rồi nó lên rồi xả giới, cho nó làm đi mất đi một vị Phật trong tương lai. Thành ra Phật mới nói là không ca hát những lời quý vị, nhưng được quyền hát nhạc đạo, được quyền hát những bản nhạc mà để cho làm người ta càng ngày càng tiến tâm. Thành ra chúng ta học Phật có nói là y kinh nghĩa nghĩa tam thế Phật hoàn, phải không? Thành ra khi chúng ta truyền giới chúng ta phải quyền chuyển trong ngày tối nay có lúc rửa đại mà giữ cái giới con ca hát này thì đúng là đại tu cải tạo, phải không? Hồi đó cái từ cái đại cái tạo quý vị có hát nhà bàn được không? Lâu lâu thì cộng với ngày lễ 2 tháng 9 thì cũng ra hồ nó hát có không? Có không? Mấy chú hát nhưng mà hát ca là ca tụng đảng còn có hồ phải không? Nhưng mà tối nay tôi cũng cho quý vị hát ca tụng đảng hả? Mà bên ta nói gì đúng không? Như có bác Hồ đang ngồi binh sập sang mắt, ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang cái đèn là ông Trần Văn Hương, ông đang chia bài là ông Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh ăn giang ăn giang, Việt Nam Hồ Chí Minh ăn giang, hiệp định Paris. Rồi là tôi nhào qua lớn tiếng, phải không? Từ hai đó được mà không mà tụ. Rõ ràng lắm, tôi nhìn nhớ rõ nè. Nó như có ông Thiệu đang ngồi bên sạch sáng, là đám cờ, ông đang nghĩ lại đám cờ, không biết là đám sao. Bây giờ nghĩ nó đã cắt gì cả rồi. Hả? Mà bây giờ dùng một nó bị đám thành được lấy du bị mất, con đi bộ bị mất. Rồi, bình lâm nó bị mất, bình nằm thuốc lâm nó mất, tấm đi cho nó mất. Ông ta biết không biết bình sao cho nó thắng bị đây. Mỹ thì cắt nhiệt độ và không còn gì nữa. Chúng sơn thì đang bị dụng qua sự ghét, thì ngồi kế bên là Nguyễn Cao Kỳ, thấy không? Rồi cái là ông Hàm Chí Đen là ông Trần Hương, vì thấy cái viên ảo ông Trần Hương là ông Hàm Chí Đen không? Ông lên đài truyền hình lúc nào ông Hàm Chí Đen hết, thấy không? Mà ông đang chia bài đó là Hồ Chí Minh. Tại vì chia bài là sao? Ông kêu ra trước, ông kêu gương đến Việt Nam chứ làm gì mà có gì mà nói là chủ mà. Rồi ông chia đã từ người có thể định ta đi ngưng chiến vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Rồi sau nhiều ngưng cái đoạn hình, cái bản hiệp định chưa đáo là ông đã ăn gian rồi ông đường quân vô đánh rồi phải là gì? Rồi Hồ Chí Minh ăn gian không? Thì nói đúng, đúng không quý vị? Rồi, đường viện ca hát nha, mà ca bản được. Hoặc là đêm qua em ơi gặp Bác Hồ. Đâu giờ quý vị nào mà chưa biết Bác Hồ đâu vậy? Có những đứa chưa biết Bác Hồ, tôi xin giới thiệu Bác Hồ đi mọi người ẩu. Bác Hồ đó. Bác Hồ đó đúng không? Đây, ai chưa biết Bác Hồ? Bác Hồ đã nghe thầy con đây. Ông thằng Lăng nói người đó, thằng mà làm cho cái hồ mà đổ sáng đó là thằng đó là Tàu á. Người Tàu á, chứ phải không? Tôi là Hồ Chí Minh nè. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Đó, ai mà yêu thấy Bác Hồ thì hãy nhìn đây là Bác Hồ đã trở về quy y với Tam Bảo rồi. Còn Bác Hồ kia là gì? Bác Hồ là gì? Thi Thi ngồi đó. Rồi cái giới thứ nhất là không trang điểm và trang sức. Ở trong này thì coi bây giờ được phép đỡ. Ở trong này không có đứa nào sơ môi, không có đứa nào sơ môi ngoài, không có đứa nào cắt mắt gì. Những cái đó không là sao xóa được hết. Nhưng mà rất tốt, 12 người này không có người sơ môi, cắt mắt, sửa mũi, rồi buông mở, buông mở gì hết. Như vậy là dạng đầu dưới ít. Rồi, hồi đó qua thì cũng khó. Tại vì đây có gì bà sơ môi, sơ mắt. Nhưng mà với cái gì đó không có đứa nào đi hộp sổ. Tôi cảm thấy hộp sổ lắm lắm. Còn có gì bảo thì đi đeo một cõi chí nhận. Hồi qua đeo nhãn này thì nhiệm vụ nhóm này không được. Thấy không? Thì rồi trong 12 giới tử ở kiếp là hoàng hôn sau cùng của Niết Bàn Đệ Nhãn là bảo đảm sẽ không trang điểm và đeo trang sức. Vậy được không? Với thiện thiên kính giới thứ 10 là các sư Thái Lan. Khi mà người ta đút tiền á, họ giữ rất là kỹ với tiểu thừa. Họ dùng cái đũa họ gắp đồng tiền, họ bỏ vô bát thì được mà đụng vô là không được. Nhưng mà rất tiểu thừa, có nghĩa là thầy công đang nói chưa tu thì thấy đô la là đô la, vợ là vợ, con là con, cửa nhà là của mình, xe lấy xịt là của mình, lục sòn đô la đá quý là của mình. Sau thời gian vô nghe mấy ông thầy mấy bậc thượng giảng thì con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Như vậy từ một người biết thương vợ, biết thương con, biết làm để trả thiêu, bây giờ trở thành một người bại liệt, không ít lợi cho chúng sanh. Và sao bây giờ chúng ta nghe thầy không ra giảng, sau khi hiểu rồi thì vẫn hiểu đạo, vẫn thương vợ, vẫn làm kiếm tiền, vẫn trả tiền tiêu, vẫn đeo hộp son. Nhưng mà được thông mất, được thông mừng, mất không buồn. Đó là chúng ta giữ giới thứ 10, chỉ sử dụng đồng tiền mà không tham đen. Tôi mà không ra cái giới nguyện chuyển này, không cho đứa nào đem tiền á, là coi như không có tiền đâu mà đô nế sần. Mà không có đô nế sần là phá sao chắc là treo mỏ hết, phải không? Thành ra tôi xin Phật cho con nguyện chuyển được đem tiền, được sử dụng đồng tiền, nhưng mà không có tham tiền, mà đi ngang qua phòng thủ phục cái chỗ mà biết làm thủ bỉ á, mà không có tiền chết sướng hơn. Rồi như vậy là tụi con trở thành cái tên sa di. Tên sa di đi, tôi nói rõ sau cái giờ này chúng ta đi ăn sáng vào lúc 8:30. 8:30 chúng ta ăn sáng xong thì quý vị lỡ cái bàn tìm cô Diệu Khai ở Văn Chính Tân, ghi vào cái sổ tu xuất gia giao duyên để lấy giới điện. Vì cái sổ đó chúng tôi không thể theo cái sổ mà nó gọi qua điện thoại để ghi danh. Nó ghi danh nó chừng 200 đứa, nhưng bây giờ nó hơn 200 không có gì. Thành ra cái đó là không có sổ để chúng tôi in lại những cái giới điện sa di này. Là quý vị phải ghi cái sổ đó ở chúng tôi căn cứ. Và những người nào có pháp danh thì để pháp danh cũ, chưa có pháp danh thì bắt đầu những người nào mà chưa có danh thầy sẽ đặt cho pháp danh. Thì quý vị nhớ là cái pháp danh đó quý vị không cần quy y ngũ giới thầy. Ô tô mà tích những người nào mà ở trong giới đàn này, thầy trở thành là bổn sư của quý vị đó. mấy cái ông thầy mà tôi mà tu tập trên cái tam giới á là coi như là quân trường gì, quân trường quan trung, mà quan trung đó hoặc là những quân trường mà trung tâm ba chỉ ngồi nhâm ngủ đây nè, những người này là quân nhì đơ dèm vừa bắt này. Nhưng mà quý vị, đây là những tân sĩ quan của KBC 4.100, không phải 4.100, là tôi nhớ. Bây giờ quý vị biết tại sao mà tôi kêu KBC 4.100 không? Đúng vậy không? Tôi hồi đó tôi đang đi học, đi học ở trong cái đại học này là cái bắt đầu kỳ đó, quý vị nhớ Quỳnh Tấn Mẫn không? Cái hữu trình nó chống trùm lưng của tôi đang đi trong đó, là vừa lái ra cái cảnh sát giải chiến thì rửa lên đăng cai ào 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 vô cái ví dụ tôi lên xe cây luôn. Lúc đó đùa đăng cai quá đâu biết chuyện, ôm về cái tỉnh dậy thì thấy chở vô trung tâm ba vậy, người chỉ ngồi nhà ngủ vô đó. Cái gì biết không, mình lúc đó mình đi mình không đem sẻ sinh viên, cũng không đem cái gì hết rồi, thì vô đó tới nơi nó cái tay nó chỉ vô đó, cái bắt đầu vô tới nơi cái nó thấy đi vô cái nó đốt cái chỗ đo dài, tôi cũng biết chỗ đó thì thôi rồi đi chưng rồi đưa tê bê cũng sát, rồi đưa mấy cái túi sắt ra nha, nó có đủ thứ, nó đưa gì tôi lấy đó. Thay vì mình vô đây nó có hai cái bàn, một cái bàn á là những người nào mà có sinh viên tu sĩ có cái giấy mà quản dịch gì đó do tôn giáo thì đứng ở đó, mà tôi không để ý, tôi vô cái lai nào tao tôi ghét lai theo cái lai đó là không có giấy tờ, thì vô đó chỉ điền tên tủ thì điền, không có điền bằng cấp gì hết, thành ra vô đó đo đã từ cái chiếc cho ngủ xuất tê bê, rồi bắt đầu nó xếp ba lô nó đứng chạy ra chào dùng cờ ba vòng, nó bắt đầu chạy vòng vòng, cái tôi cũng chạy, tôi không biết gì hết á, tôi nói ủa sao kỳ nó bắt mình vô đây, mình cứ tưởng là ở tù, lúc đó tôi cũng không rằng là trung tâm nên tôi nói chắc tội hữu tình này vô đây nó phạt mình không hiểu là nó bị bắt lính, không có xíu lại gì hết, đi lang thang rồi tới nhà nó dẫn ra bãi cũng đi bắn, nó dạy từ là xuống ga răng cà pin M1 cà pin M2 xuống thâm sơn rồi ném lựu đạn rồi học bò học bắn một đường, nó sẽ phạt lâu quá. Mình nghĩ đi, mình đâu có gì, mình ở trong cổng chùa ra mấy người nó mẩm nó quậy rồi tự nhiên hốt mình, cái tới ngày kia còn đúng học học tới tám tuần lễ nè, quý nhiên mà cái chuẩn bị nó kêu tất cả cái đại đội tôi tập hợp để mà lên xe để đi ra giường một, tại lúc đó là từng quý vị nhớ thời gian 70 năm đánh á, là tôi được về, tôi nhớ là sư đoàn một ở nơi quê ở quế đâu ở miền Trung á, cái ông thượng sĩ thường vụ là ông là Phật tử, bữa đó tôi trời xưa nó khiến sao đó, ai cũng chuẩn bị đi thì dẫn mấy người ta bây giờ con ta khóc hay chia đi bạn muốn cảnh nó vô là nó đưa về một xe, nó đưa ra cái xin nhất, thì tôi cứ tỉnh bơ, cái ông thượng sĩ thường vụ nhìn được tôi cái giờ đó nhìn ông là Phật tử, ông thường lên ông là Phật tử của hòa thượng tôi, ông nói kia làm gì thì đi xuống đây, tôi nói tôi đâu biết, tôi đi học ra cái tụi người nó mẩm nó biểu tình người ta liệu rõ thì tôi thì có giấy quản dịch tôi nó có, tôi mà nhỏ mà sao không có, ông nói sao thầy để vô đi, thầy đăng thầy muốn gì lính nó cũng chỉ thầy đi vô thủ đức mình đà lạt đi, không thầy giúp tôi thầy lôi thầy đi về, chúng tôi đâu có đi lính đâu đấy, ông nói chết rồi. Thầy có biết giờ thầy sắp sửa đi ra chiến trường không, tôi nói tôi đâu biết gì đâu, tôi tưởng là sắp sửa được thả. Phải sao tụi con ngồi xuống nghe sư phụ muốn nghe nữa không, hay không nhá, cái này mới chào hàng cái bắt đầu nó nói thế này, nó nói ra tôi tưởng ông với thầy bây giờ nhớ nha, lúc mà nó điểm danh lên xe đó nó bấm bùng mỗi người lên, nó bấm cái số nút như này, cái thằng một cảnh nó biết đó, nó kêu tiền số quân đó, rồi thầy nhớ nha, cái lúc đó còn cái bắt là còn lại con nói xin con nói thằng quân cảnh mà nó đang chuyển đó, con kêu thầy xuống thầy lên xe rồi con kêu thầy xuống nhờ khiêng biết cái chảo cơm nha, thì thầy cứ đi vậy đó, giờ bắt tôi ra nấu cơm thì nữa tôi đâu biết nấu đâu, nó mới vô đây đi thì nó muốn cứu tôi, ông đó ông muốn cứu tôi, thì bắt đầu kêu lên xe quân cảnh vừa đến xong chém lửa kéo cái chụp lại để nó gác rồi nó đẩy ra phi trường để nó đưa ra đơn vị á, thì ông đó ơi cần một căn binh ông chỉ cho ông này xuống đây khiêng cơm, thì quân cảnh nó cho xuống đại, ông đó là thượng sĩ thường vụ, cái tôi đi xuống cái ông đi xuống hồi cái bắt đầu cái khi đó ông canh vừa cái phút còn một phút thì lúc đó là khỏi tôi quét nó kêu lên, thì cái thằng quân cảnh kia nó cũng quên hẳn luôn, nó kéo cái bạc lại á là bắt đầu nó chạy, thì tôi xuống đây tôi hỏi sao ông cho tôi ra vậy, ông ra cái gì ra nó là chết đó thầy, cái tôi ở đó ông nói bây giờ khổ quá thầy có giấy tờ, tôi nói có, bây giờ á hồi đó không có giờ nó không có điện thoại, hỏi chùa có điện thoại không, không có, thì ông nói nếu mà có số quân sự thì ông sẽ gọi về tôi, thường thường hồi xưa gì nó còn vào mình có số quân sự và số dân sự, thầy có số điện thoại tôi nó không có, và tôi không có, rồi cái ổng mới gọi về cho đại học Vạn Hạnh á, ổng nói là có một cái ông sinh viên bị bắt ở trong này, bây giờ yêu cầu hòa thượng Minh Châu á cho người đem thì tôi nói là tôi để trong cái hộp chỗ nào, cái giường, thường thường cái giường ngủ nó có cái đơn dở lên thì móc ra cạy ra lấy, thì vô tới nơi rồi đó thì lấy một cái túi ra, thì trong đó tôi đem một cái mặt túi tài đôi, một cái giấy chứng chỉ sinh viên, một cái giấy chứng chỉ là quản dịch từ lý do tôn giáo, một cái giấy giới thiệu chứng nhận tăng tịch, đem ra cọc cái ông bắt đầu cũng chết rồi. Bây giờ ông lên ông trình với cái ông thiếu tá ở cái chỗ trung tâm đồng ngũ đó, ông nói ông làm bậy làm bạ cái ông này á, ông là nhà sư không có giấy tờ mà sao bắt, nó đâu biết đâu, thì ông nghe ông nói gì đâu, kêu ai có giấy tờ đứng bên kia, ông lại vô ghét cái lai không có giấy tờ, thì chúng tôi chen lên ông hai tháng rồi, phải không? Cái ông nói tôi, ông hỏi là bây giờ thầy tính sao, ông sợ bị làm bậy á, ông sợ phải không? Cái ông hỏi giờ thầy muốn sao, thầy cũng muốn đi tu nữa ha, thầy muốn làm quan. Cái tôi nói muốn làm quan. Thầy lúc đó tôi chán chùa lắm rồi. Quý vị ở chùa lâu, quý vị chán chùa không? Chán chùa lắm. Thành ra hỏi làm quan mà sao? Thế là ông nói là thầy, tôi sẽ gửi thầy về KBC 4.100. Nếu là thầy muốn đi trong thời gian mà coi như chuẩn bị, tôi hỏi chuẩn bị làm sao? Thế là ông nói chuẩn bị là đi thời gian là mình muốn về rồi mình về, chứ mình nghe sướng tôi. Cái chữ chuẩn bị mình cũng không có làm lắm. Cứ mình nó kể mình đi làm quan thử thời gian mình về. Còn hỏi hiện việc làm sao? Hiện việc là tôi sẽ gửi thầy lên ở trên Đà Lạt á, rồi thầy ghi danh là thầy học 4 năm ra cái thầy đeo thiếu quý. Còn tôi hỏi còn điều gì rồi sao nó được đeo chuẩn quý? Tôi nói mà chuẩn quý học bao lâu? Học ít lắm, học có mấy tháng thôi là thầy đeo chuẩn quý. Ôi thì tôi nghĩ tôi còn trường nhân chi học 4 năm mà đeo thiếu quý, tôi học có mấy tháng, 9-10 tháng học là chuẩn quý thôi, tôi tính lợi không cho tôi đi chuẩn quý mà được về nữa. Ông bắt tôi lên, ông ký giấy tờ, ông nói nha, cái này là tự thầy tình nguyện nha, chứ không phải chúng tôi làm sai nha, kêu lên phòng tổng quản trị, phòng nhân viên điều chỉnh lại cái bắt đầu cho tôi lại. Thì nó bây giờ điều chỉnh lại lương cái ông này là lương trung sĩ, tức là thành phần đi đó chứ không có làm lương binh gì. CV lương lúc này thành tôi ở trong đó 2 tháng cũng không có tiền, tại nhẫn lộn xộn. Thì lên đó thì cái thằng quân cảnh đó, nó đi lên đó thì cái đơn vị xưa một ở ngoài đó, phòng nhân viên phòng quản trị nó báo cáo tôi là báo chị cần ngã cần ngủ rồi. Ví dụ cái đó đâu, nó lên cái hồ sơ nó rất rối, cái ông đi lắc đầu biết bị gì, khi hồi đó 24 tiếng mà không có đó, mà cái ông thượng sĩ thường vụ nhận thương tôi là không biết chờ, chờ giấy tờ của hòa thượng Minh Châu mà gửi lên mất hết cả tháng trời mới lên tới nơi. Thì tôi lúc đó là bị báo thị thầm nã, mà lúc đó ông xuất hàng nó bắt tôi là cứ một xe rong muốn vô, ông biểu là thầy có lửa, thầy ra thì chặt một bó, chặt ba cái dục vô nồi xong đồ kệ nó lính ăn cái gì đó mà chặt một cơm á, thì lấy một cái chảo thịt lớn đổ một bao gạo, lấy cái xuống một xúc cát nó xúc rồi trộn lên, rồi đấy chỉ lấy cái thuốc gì đổ vô tự lính ăn cho nó mạnh thôi, chứ cũng rau ri cái gì cũng để luôn. Thì tôi làm vậy rồi còn chiều mà con trái về là ông biểu thầy lấy cái đó cho heo ăn. Thì tôi làm cho ổng á, thì nó tôi thấy cũng không có gì, cũng sung sướng lắm. Nhưng mà có cái đó là lính thì đồ ăn lính nó chẳng có gì ngon hết á. Rồi ông lấy ông làm thời gian sau, cái ông mấy ông kia bắt đầu để hồ sơ tôi nó luôn ta mèo hết rồi. Cái ông sau khi ông điều chỉnh rồi ông đội cho bài kia, ông nói là đánh cái danh đưa danh thư nghị quyết thì đã nói làm lộn giấy tờ để đã bắt đầu nó thuộc tài nguyên sĩ quan. Thì bây giờ đỡ vậy nó bắt đầu kiểu đó, nó đưa 4-5 ông đi chở tôi vô KBC 4.100, tôi mới nhớ vừa xuống tới KBC 4.100 ở chỗ Thủ Đức á, vô tới nơi thì mấy ông cán bộ chào mấy cái thằng ở những niên trưởng gì đó nó đeo trước á, vô tới nơi tôi đứng tôi đâu chào bắt tôi không chào ha, kiếm tôi ăn đâu chuột bắt chuột vậy tôi chuột đâu kiếm. Nó không kiếm thì xách cái ba lô chạy hết 3 vòng nó đỡ vô trường, nó có dụng đó, tôi đâu biết gì. Cái người nó ngáo gặp cái ông thiếu tá, ông thiếu tá trong đó ổng ổng coi cái này rồi tôi cũng vừa đeo ra, cái tôi đâu biết, tôi có học hành gì đâu, dung lên chim một nốt cơm cho lính ăn mà. Dạ chào chỉnh quý, ông đá cho một đá, ông đá vô bãi giò nó té xỉu rồi. Tỉnh dậy thì thấy tụi nó bắt hết đất rồi nữa đi, tôi cái giường ở trong đó, giường tụi đứng đâu với người ta, tao đã ấy ngủ rồi sao ai cũng mình nói sao trong này cậu bắt con trai giỏi quá ha, nắm đất không à. Tôi đi bộ đồ dơ mà chiều nó đang nó phạt tôi nằm tôi ngủ mấy là kia không cần nói hết. Cái hồi sáng ra vô kêu tôi ra phạt hết đất 100 cái rồi con nhảy xổm, rồi coi như là làm đủ trò, tại vì cái giường đó dơ đâu có dám đồ để nó ngủ chứ đâu dám ngủ. Tôi đâu có biết nó bền tôi qua hết giai đoạn 1, nhưng mà tôi trong đó tôi đã học hết giai đoạn 1 rồi, tại vì tôi đã hết những giai đoạn đó kia rồi, cái học lý cho tới ngày tới giai đoạn 2 rồi ra đứng đeo loa anh pha đó, đứng vài chỗ mà hàng xanh cái gì cái hồi đó thời gian đứng thì hối hộp với cái gì vùng vàng á, đang đứng cái bà Phật tử ở đó, ủa thầy làm gì đứng này. Tôi bị bắt lính, bây giờ tôi làm quan, tôi nói con biết thì nó đi điều bị gì đó, tôi về, tôi về đó thầy à, bây giờ chiến trường đỏ lửa mà thầy muốn đi, con nói thầy đi thiên quý, sao thầy đi chiến này nó chết chết rồi, thiên quý làm sao kiếm hòa thượng, kiếm thượng tọa gì mà tâm giác á để con gửi cho, phải không? Thầy đi thì chết á, thầy ơi, ai mà dạy thầy, tôi đâu biết đâu, tôi đi đi nguyên nguyên cái mẫm đi đủ tình, là tôi ra cái là nó hốt giùm tôi lên luôn. Cái bắt đầu chuẩn bị thì tôi nhớ hồi đó tôi đậu hàng 25, hàng 25, hàng 25 là ngon đó quý vị, chứ không phải là dở đâu. Thì cái ngày mà tổng thống Obama nó trắc nghiệm tâm lý đó, thì tôi nhớ là không quân nước ta nó cũng có, hải quân nó cũng có, rồi an ninh quân đội nó cũng có, nó vô nó chuyển, nó nói là thầy được chọn đi. Thì tôi lúc đó là tôi ngồi luôn rồi tới, tôi không biết đi dùng nào. Cái ông kia ông nói nha, ông nói là thầy có những cái sư đoàn mà thầy muốn đi sư đoàn nào mà thầy chọn đi, đi pháo binh nè, đi truyền tin nè, tôi cho thầy một ghế về tổng tham mưu. Tôi nói thôi, tôi không thích tổng tham mưu, mà tôi muốn đi đi sao mà đi là trên bốn vùng chiến thực. Hỏi tôi thích cái bản đó, tôi dùng đi đó đi á, cái bản đó cùng nghe tôi nhớ vậy, tôi thấy cái bản đó lắm. Tôi thường đi đó đây, vùng đen lên dấu dày, lửa thù nó đôi mắt, chân nghe là từng khu chuyến thực, áo nhà bình thường lần lần thương về, vì đời mà đi khí tu. Ông nói trên bốn dùng chiến thuật á, là bây giờ thầy xin vô vô nhảy dù đi, nhảy dù là đi bốn dùng chiến thuật, nói tôi ghi vô nhảy dù, tôi ghi nhảy dù. Cái điều đó mã phá cái tôi nhận, cái đó vô tôi qua nhảy dù. Tôi nhớ vô ca sĩ nhất á, nó bắt đầu vô nhảy dù sáng rồi nó bắt tôi chạy. Cái ca sĩ nhất cái gì, nhảy dù sát mình chạy cùng người trai luôn nè, rồi nhảy dù. Nhảy dù sát mình chạy cùng người trai luôn nè, mấy ngày sau nhảy dù trả lại. Thôi nâng lại đây đi, lấy lại chút chút. Tôi kể sự thật đó, không giỡn đâu. Cái gì cũng thầy giỡn thiệt đó. Nhảy dù sáng nào mới ở tầng mà quần chạy nhảy dù sát mình đợi ở chay. Tôi trở lại lần sau để mà tôi trở thành thầy chùa, tôi hay nói chuyện về chuyện dài. phải rồi tôi gặp Phương về sẽ đỡ rồi, Phương dạy giỏi lắm, kẻ thế sư phụ. Rồi bây giờ tôi nhắc lại là chúng ta chuẩn bị ngồi tại chỗ, bây giờ là đang sôi động quá, không có nghe nhạc im dịu được nữa. Đúng là chương trình là có nghe nhạc thiền, nhưng mà tới nghe chuyện của thầy thông lai hấp dẫn thanh niên nhạc thiền, phải không? Để giải quyết đúng đó nha. Về tới nơi thì nó nói bây giờ thầy cũng đi dễ dùng chơi, thôi bây giờ thầy muốn đi bốn dùng chiến thuật của tôi muốn để đi biệt động quân đi. Biệt động quân vô nó nhận nó ký, nó dòm tôi, nó hỏi ông thầy, bộ thầy muốn lên lon lẹ lắm sao đi biệt động quân. Thật ra tôi đâu có biết gì, có mấy tại vì người ta đậu hàng 25 tháng gì biệt động quân. Biệt động quân là cái sĩ quan trường bị mà quý vị biết là coi như là cuối cùng không ai là nó vô nó hốt á. Mà ông nhìn cái hồ sơ tôi, cái tôi nhớ cái ông gì đó, ông nói thầy muốn lên đâu, nhưng mà trước mắt thầy, tại vì á thầy nhớ là thầy mà về những cái đơn vị chủ lực nhảy dù của tụi Đà Lạt nó lên hết rồi, Đà Lạt nó còn không che chân được cái đàn anh của nó mà, nhưng mà giờ bị đội quân á, thành ra toàn là cô hậu mà nó chết lẻ lắm, thầy sẽ lên lẻ lắm. Thiệt, ví dụ cái ông nó phá 16 mà cái ông phá 10 ông còn nằm ở trong đó thì dễ gì mình lên, đó là cái ông nhận ông nói. Mà tôi thấy thời đó tôi, bây giờ tôi già rồi đó, tôi hồi đó tôi cũng bự con lắm, đứng ông ngon lắm rồi, nhưng mà giờ ông muốn là đi về đơn vị liền không, kỳ này có một cái phát sinh lầy tôi sẽ gửi cho ông đi học sinh lầy, và ông ra ngon lắm, cái bằng sinh lầy nữa, bằng sinh lầy được mấy ngàn đô vậy không còn bà. Thì lúc đó là lương của tôi, là tôi nhớ ăn lúc mà còn sinh viên trưởng ban, rồi tôi nói cái chuyện lương nữa, lương tôi là nó lắp nó léo là từ lương binh gì, rồi chuyển qua sinh viên sĩ quan là ăn lương trung sĩ, rồi chuyển qua lương chuẩn quý, bắt đầu chuẩn quý là nó ăn khác. Tôi nhớ lúc đó là năm 70 là tôi lãnh mười mấy ngàn, lúc đó nó lớn lắm. Cái rồi tôi nhớ tôi chi lãnh một hơi đó, là từ khi tôi vào lính cho tới này là còn ăn cơm chùa, ăn cơm không có lương không có lệ, thì tôi hồi lãnh lãnh hơi được gần 200 ngàn của gì đó đó. Thì khi mà tôi chuẩn bị tôi ra thì tôi nhớ trong đó mấy thằng bạn tôi cùng phá mà ở trong cái đó nó xài tiền lên 20 lãnh lương, đó là hai nó xài hết tội rồi, rồi nó phải đánh điện tính hồi đó cái điện thoại để xin tiền, thì nó chạy lại nó gõ cửa ông thầy cho mượn tiền mới được thẻ lương. Cái cầm á, nó nói tôi ký cho ông thì tôi cho ông lời 4 ngàn 3 ngàn, trời lúc đó tôi giàu lắm cái gì á, 200 ngàn, mà một tháng sau á tôi đẻ lên gần 300 ngàn rồi, dễ sợ lắm đấy. Quý vị hiểu chuyện đó không, cầm thẻ lương á. Rồi lúc tối nó đánh bài, nó bên sau nó cũng gõ cửa nó kiếm tôi, thành nó tiền để ra tiền. Lúc đó tôi mới đi tu xong học sướng sướng mà làm nước sướng quá, tới tháng cái CD lương nó kiếm cái đẹp, rồi cái phở trù nè, cái bút thuốc lương dịch vụ nè, đồ thuốc hồi đó thuốc cấp tăng dịch vụ đủ loại thuốc là cái họ cho tôi cái tôi là không có mắc cỡ vậy đó. Tới ngày chủ nhật á, thứ bảy là tụi nó mặc đồ đẹp để đi phố đó, tôi có tôi cho tôi ở nhà tôi liên ấp với cái phòng cho sạch sẽ hết, cái tôi ra tôi bài ngay chợ Tân An Phú tôi bán trên đời. Mình đâu có bầu đâu, thầy ta mình bán, tôi biết mấy thằng thùng phải tù không đó, cho lính nó đâu ra tôi ngồi tôi bán trời ơi, chứ mỗi ngày chủ nhật tụi nó đi nó trúng tiền cái dẫn đầu tôi, mỗi ngày chủ nhật là tôi ra tiền vào như nước sông Hàn mà tiền ra như giọt cà phê. Thôi đừng tại đây đi ăn cơm. Hả? Không có buồn không?
Chuyện này hấp dẫn như vì sao tu sĩ.
Quý vị có hiểu rằng là tôi, vì sở dĩ là tôi bởi vậy tôi nói tu về đời đó là tôi không ai mà đấu lại tôi, tại vì tôi lăn lộn tất cả chỗ nào tôi cũng có lăn rồi, thành ra là mới là có kinh nghiệm. Rồi cái bắt đầu tôi nghĩa là mấy ông sĩ quan mà ở trong đó đó, mà mấy ông mà là tôi cán bộ đó, trung quý rồi thiếu quý đại quý, ông cũng kiếm tôi nữa, tại vì mấy ông mà quý bài vậy đó, quý bài mà cứ lại là cầm đồng hồ, cầm này cầm kia. Rồi sau cùng á, biết cái quá trình này là sao, tôi là đi mà tôi không đi thẳng, mà tôi lại ông kia ưu tiên cho tôi, đã thấy tôi đầu hàng 25 cho tôi đi học nhẫn dễ đơn giản, vừa về trình diễn ở Biên Hòa nó có một cái tiểu đoàn gì cái viện quân rồi lâu quá tôi quên, mấy chục năm hình như là 30 mấy, phải tưởng tôi nhớ 33 tôi còn vô trình diễn phòng tổng quản trị xong vừa cho 7 ngày khác là bắt đầu lấy cái giấy ra xin lầy. Xin lầy phải học 42 ngày mà mình tưởng xin lầy là mình tỉ là mình làm ruộng, hồi đó mình ở chùa mình làm ruộng mà tưởng xin lầy, té ra là mặc cái đồ lính chui dưới lầy dưới sình mà ở ngoài nắng chang chang, vô cái là nó vô trong này cái đình chỉ ra ngoài sình lầy ở ngoài nha trang á, là nó nói mấy anh vô đây là cục vàng mà ra thành cục trầm đen á, nó đen thui mà người nó dơ dáy. Mà quý vị biết ở dùng Mỹ á, mà tôi chịu được có 40 ngày rồi, tới ngày thứ 41 tôi fail, vậy mà bắt học lại đó quý vị. Quý vị có hiểu tôi nói thật đó? Sao con biết? Con cũng sình lầy đó hả? Không được ngủ suốt ngày ở dưới sình, rồi lát nó lên mà lỡ ra tùm lưng là ra dài thì nó thối, con người mà nó giống như là con vật vậy đó, ở dưới sình dưới này cả nắng cả đôi cả ngày vậy, nó liên biệt. Lần thứ hai nữa vô lại tôi nói nhẹ đi vô lại, tôi được 32 ngày thì đứt được 341 ngày, cũng fail luôn. Lần thứ ba đẩy tôi về, vị đồng minh cũng trả tôi về chê. Hiểu thầy nói gì không? Chê một cái nữa, sau đó tôi đi về nằm ở đó. Thì bữa đó tôi trở về lại KBC, trả tôi về Thủ Đức để chờ tôi, thì tôi trở thành niên trưởng ở đó là thành mấy khóa luôn. Ở đó mình cũng đầu lắm, lúc nó vô nó sợ mình lắm, tưởng mình cán bộ mà mình đâu phải cán bộ. Rồi ngồi đó, bữa đó có bà thiếu tá, bà làm bên anh đi quân đội, bà là Phật tử của tôi, bà vô bà giữ cái lễ. Để mà trước một ngày mà Thủ Đức mà ra trường á, thì những đứa mà nó rớt điểm thì nó đi bỏ sao ai đã biết rồi. À, còn cái đứa mà đậu thì đàng hoàng nó, tụi nó đi ra trung sĩ á. Thì bữa đó bà vô bà thăm cháu bà để mà bà bóc về đơn vị. Thì thường mấy ông lớn còn gửi gắm. Thì bây giờ bà thấy tôi, bà nói thầy, tại sao thầy lâu nay ở chùa cái tưởng thầy chết ở đâu hết, tìm thầy không ra, bây giờ thầy đã về đến tôi bị bắt tôi kể vậy hết á. Thì bà mới kêu tôi đi gặp Hòa Thượng Tam Giác, thì viết một cái thư giới thiệu của ông chồng bà là thiếu tá đi bên đời, thầy đã viết sạch muốn vào xác nhận quyết định. Thì bắt đầu mới đưa tôi vào Hòa Thượng, Hòa Thượng mới biểu tôi lên chiến tranh chính trị để học cái quy quý. Thì phải học 2 năm ở trên đại chiến tranh chính trị. Trước khi làm quy quý thì ông tôi hỏi về ra trường làm quy quý gì, thì làm đại quý. Tôi nghe khá đại quý được, có 2 năm ra đại quý được vậy là không cần phóng tranh. Ông đi Thủ Đức đây 18 tháng thì tôi phá đó, là nó cho ông lên thiếu quý. Rồi sau từ thiếu quý trung quý ông lên, còn mà đại quý thì trung quý đại quý ông phải chạy cực lắm. Còn này hỏi sao học cho chiến tranh chính trị về là đeo lông đại quý, ở cái đánh súng không súng không đánh súng, đeo lông làm việc phải làm gì. À, đi vô các sư đoàn giảng pháp rồi làm cái chuyện trung sự cho lính này kia về chiến tranh chính trị. Là từ đó tôi mới ghi danh và tìm quý Phật giáo nhiều hơn chỗ này đi. Rồi nhờ như vậy mà tôi hồi đó tôi thật cái gì, tôi không có thức ghét cộng sản. Hồi đó các vị hòa thượng ở chùa tôi đều là sức bọt cảnh sản đó, thành tôi rất có cảm tình cái thời nhỏ đó. Nhưng mà sau khi về hiểu rồi vào quân đội rồi học qua những cái khóa chiến tranh chính trị, từ đó tôi mới là người chống cộng số 1. Hồi đó biết mấy thầy là lúc nào cũng giảng negative về quốc gia và giảng tốt gì về cộng không, tôi đó là sự thật. Trước bảy năm chùa nào cũng có chú Việt Cộng, cái gì có tin thầy nói không? Tôi bị đầu độc từ phòng chú tiểu. Nhưng mà khi lớn lên vào đó rồi mình mới học, mình mới hiểu được cộng sản cái gian ác là của. Rồi sau khi mà tôi học về ở bên đó đó thì tôi rất là nổi tiếng. Trong đó khi tôi học tôi giảng lên thì cái ông mà giảng ở đó, ông nói là thầy có cái khả năng ăn nói mà thầy đi binh tề giận. Tôi nói binh là gì? Binh tề giận là gì? Tức là đi chiến tranh chính trị mà nói cho các đơn vị sư đoàn rất tốt. Nhưng mà rất xui là cái ngày tôi ra trường để tôi nhận đơn vị đó, thì nói cái ông này biết ở Cụ Hanh đó, là lúc đó tôi đi làm lễ cầu siêu cho cái thằng bạn mà nó không chết, nó máy bay mà nó không chết, là không biết chết gì không, chết gì không chết. Là cái khách hàng đầu tiên của tôi đó là bạn của con đó. Thì tôi nói vậy đó, tôi nói giờ không biết rồi. Những ngày cuối cùng á là tôi đi cầu siêu cho một ông không quân mà chết vì đạn pháo kích, là cái đầu tiên là tôi ra ăn ra là cái khách hàng đầu tiên. Rồi sau rồi mất ly cu rồi luôn, rồi là coi như là tôi cũng chưa có làm quan được ngày nào mới ra. Thành ra tôi biết đây là tiếp phải về cộng, nó đừng có vô trẻ trẻ của tôi đâu, đại quý rồi nhận xe giết rồi nó còn chưa có nhận gì hết. Chưa có chơi cái cầu siêu cho bạn con á. Bởi vậy có duyên về con phải kêu thầy là đại quý. Chào. Rồi thôi bây giờ chúng ta xuống ăn cơm, tôi chuyện dài lắm, nhưng mà tôi kể cho mình nghe lâu lâu xịn khúc để mình câu khách. Ô rồi rồi con có đưa lời lên nói chuyện đi, con chỉ nói sơ gì không, bây giờ con nói chuyện thêm chút xíu. Ô rồi à, cái chuyện mà con nói cách đây mấy ngày đây rồi à, xin mời hai vợ chồng lên đây, lên đây, lên đây, thầy có đưa lời, đứng ở đây. Đây là hai đệ tử của tôi ở trên tầng viên 1. Hai người này không có giàu, vẫn là phật tử bình thường. Người này đã từng mai công nghiệp, cắt chỉ, làm những cái việc rất là bình dân. Hai vợ chồng cũng là một phật tử bình thường, cũng không giàu sang gì. Nhưng mà bây giờ giác ngộ, ủng hộ thầy, đệ tử của thầy. Cô này đã từng cắt chỉ, làm mai gia công. Nhưng hôm nay đến đạo tràng này, thấy trang nghiêm thanh tịnh và cúng dường một cái chất là 10.000 đô la bằng tiền mồ hôi nước mắt. Thì con không giàu nha, không giàu, rất là nghèo. nhưng mà người ta cúng như hết tấm lòng, tâm vita tâm bồ 10,000 đô la. Tôi mời chú Mỹ lên. Chú Mỹ đi mất rồi hả? Chú Ma, chú Ma lên. Cảm ơn thưa ông đôi lời đại diện. Một tấm lòng, người ta làm những cái nghề thợ may rất là nghèo mà dám cúng 10,000 đô la cho pháp hội, tán thán càng nữa đi.
Dạ bạch sư phụ, bạch đại chúng, cũng chào anh chị, đại diện cho chùa Tần Nguyên Ba, xin cảm ơn công đức của hai vị đã cúng dường tam bảo cho chùa Tần Nguyên, lại có phần chùa càng ngày càng phát triển mạnh hơn và có nhiều phật tử tới tham dự.
Rồi quý vị về và rồi tụi con đưa về. Nửa tiếng nữa tụi con không được giải y, cứ mang y xuống dưới ở phòng ăn ăn cơm đúng 8:30. Ăn cơm xong tập trung tới đây 10:00, chúng ta bắt đầu vào cái lễ là khánh thành làng A Di Đà và cái lễ tắm Phật. Đồng thời chúng ta sẽ có tiếp đón một số những vị trong chính quyền. Chúng tôi đã gửi thư mời thị trưởng thành phố Indio, cảnh sát trưởng khu vực này, và chúng tôi mời những nghị viên cao su. Ở đây một người ta giới thiệu xin lỗi chút xíu, có một cái loại thuốc mà loại mà bó chân để mà trị một đời một lần cho những người mà cao huyết áp á, là ai đã chưa làm cái đó một đời một lần sẽ không bị cao huyết mà có não, thì ông có bao nhiêu loại thuốc? Trên 100 bó thuốc, thì chút xưởng ta vô đó ghi danh để ông phát thôi, giới hạn thôi, bó dưới lòng chân để nó lấy ra những cái chất độc mà chúng ta sẽ không bị sốc. Thì chúng này chúng phát tâm ủng hộ trên 100 chú thuốc đó, thì chút nữa ra ngoài ngồi mặt cái tân á, sau khi ăn sáng xong con ra con quý vị cần lại đó để nhờ chú này đi làm cái thuốc ông phát tâm nha. Yeah.